cái bài này chị em có cần có cái ý kiến gì thì xin cứ góp, cứ nói đi.
Dạ, bà thấy cái đoạn là thập tính là mới tin được mình có cái bất sanh bất diệt thôi, thập trụ thập hạnh thập hồi hướng là mới được lóe sáng,
nhưng mới tin được thôi.
Dạ.
Cả ngày cũng tu các pháp quán mà phải 10 ngôi này. Tu 10 pháp quán à, thì cả ngày mới tin được, tin một cách thực sự là có cái chân tâm của mình không sanh không diệt. Thế thì ở cái ngôi này gọi là ngôi thập tín. Để các ngài đang tu tứ niệm xứ, đang tu các pháp quán để nhận ra.
Dạ bạch thầy, tức là con phải tu lên thập trụ thập hạnh thập hồi hướng.
Em hỏi.
Là mới dạ. Mới có lóe thấy, lóe thấy có nghĩa là sao bạch thầy?
Lóe thấy.
Dạ. Thế lên đến ngôi thập trụ. Thật ra ở ngôi trụ là đã đứng ở trên cái tánh này à. Cũng như chúng mình bây giờ hiện đang vẫn đứng ở trên cái ngôi cái tánh của mình đấy mà mình không biết. Thế nhưng mà ngôi thập trụ này thì đã thấy được, đã biết được này, đã nhận được ra cái tánh này. Nhưng thế rồi lên 10 ngôi hạnh là sở hữu dụng, dùng cái tánh này độ chúng sanh để được cái hậu đắc chí. Rồi lại còn 10 ngôi hồi hướng để thấy cái tánh, cái trung đạo, cái trung đạo giữa tâm mình, tâm Phật, rồi trung đạo giữ lý giữ sự. 10 ngôi cả thầy, 10 cái trung đạo, nghĩa là mỗi một việc nó lại có cái khía cạnh, cho nên phải thấy 10 thứ trung đạo. Nhưng đến đấy thập trụ thập hạnh thập hồi hướng ấy, thì gọi là ngôi hiền. Các ngôi hiền đến thật đi ở đó mới sống thật với cái tánh Phật của mình, thế thì gọi là ngôi thánh. Thế nên nói sai biệt nhau là căn cứ trên pháp vô vi. Pháp vô vi tức là cái pháp thân của mình nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, cái tánh thường, tánh giác, mà cái giác đấy, tánh giác là cái biết thấy, biết nghe, biết nói, cái tánh biết của mình đây à, mà nhận được nó ở khắp pháp giới, nó như hư không, nó ở khắp pháp giới. Còn chúng mình bây giờ thì cứ tưởng là nó chỉ ở trong cái thân này mà thôi. Còn đến khi nhận được nó ở khắp pháp giới, đó là nhận được cái pháp thân của mình, thì sống được với thật với cái pháp thân ấy à, thì gọi là bậc thành. Còn đang tu để trở về cái pháp thân ấy thì gọi là bậc hiền. Còn thập tín ấy là quan sát suy ngẫm để nhận ra, để tin được là mình có cái pháp thân vô sanh bất diệt.
Mày ở đây ngài Câu Bồ Đề ngài trả lời với Phật là như con hiểu qua nghĩa Phật nói, không có pháp nhất định tên là vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không có pháp nhất định Như Lai có thể nói. Vậy thì hai cái chữ này nói là không có pháp nhất định, không có pháp nhất định.
Chánh văn
ngài dùng chữ không có được rồi, còn ngài cho chữ không có pháp nhất định là sao
mà thầy ạ? Như Lai có thể nói
dạ, con
không có pháp nhất định tên là Vô Thượng Bồ Đề, mà cũng không có pháp nhất định như Lai nói. Là bởi vì cái tánh giác này ai cũng có đủ sẵn. Thế cho nên bây giờ tu thì cứ mỗi người tu một kiểu, mỗi người làm sao mà mình nhận được ra thì thôi. Cho nên không có cái pháp nhất định tên là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Bởi vì cái tánh thể này nó không hình không tướng, nó ở khắp pháp giới. Bây giờ mình muốn nắm một cái gì thì mình nắm làm sao?
Nhưng mà rõ ràng có cái pháp Phật dạy cho mình tu thành Phật thật sự, chứ không phải là không có
mà. Thì ở đây là từ trên đến giờ nói là không có pháp mà cũng không có phi pháp. Là chỉ để muốn cho cô nhận ra cái tánh kim cang bát nhã ba la mật. Cô nhận lấy cái tánh kim cang này, nó không phải là một cái gì cả, nó là tất cả. Trong kinh Lăng Nghiêm gọi là bất nhị. Nếu cô còn nói, cô còn nắm được thì nó vẫn có một cái bên ngoài mình, vẫn có một pháp nào. Đằng này nó không là cái gì cả, nó là tất cả. Ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp.
Vậy thầy, nếu như thầy nói vậy thì có
nó không
mắt.
Phải là một cái gì hết mà nó là tất cả. Bây giờ cứ nắm bắt thì thành ra vẫn có một cái gì ở ngoài mình để mình nắm. Đang nghe nó là bất nhị, nó không có một cái gì cả. Nếu cô khởi một niệm lên, cô tịnh để cô thấy, cô biết thì đó là cô đã lạc về đường gọi là cái gì, lạc về nhị nguyên. Sẽ chia cái tánh của mình ra làm hai rồi.
Mà thầy, nếu như thầy nói vậy thì con thắc mắc là tại sao Phật lại nói kinh Kim Cang trước kinh Lăng Nghiêm?
Kinh Kim Cang này tức là nói Bát Nhã. Cái bộ kinh Kim Cang này rút từ trong bộ Bát Nhã ra. Thiền sáng cô tự giác định hỏi cái gì?
Sư cô hỏi là tại sao Phật lại nói kinh này trước kinh Lăng Nghiêm?
Thật nói kinh này trước để cho chúng ta đi dần dần từ từ. Cái bộ kinh Lăng Nghiêm nó có nhiều khía cạnh.
Mà thầy, nhưng mà trong cái kinh Lăng Nghiêm á, là rõ ràng là Phật chỉ cho con có cái chân tâm bản tánh mà tụi con hay trở về. Còn trong khi đó ở kinh Kim Cang thì con thấy hoàn toàn như là Phật chỉ cho chúng con là bát là không có cái gì hết, không có cái gì là thật cả. Trong khi đó thì kinh Kim Lăng Nghiêm thì lại nói sau lại nói là có cái chân tâm bản tánh để mình trở về.
Ở kinh Bát Nhã này còn là ở thời quyền giáo, rồi lên đến Pháp Hoa Phật mới tuyên bố là ta không có chia làm ba, không có chia ra làm năm thừa mới ba thừa, mà chỉ có nhất thừa thôi. Lên đến Pháp Hoa Phật mới bắt đầu Phật tuyên bố là ai cũng có thể thành Phật được. Thế rồi Phật, vì Phật tuyên bố cho nên Phật phải nói kinh Lăng Nghiêm để giải nghĩa. Cho nên Phật nói kinh Lăng Nghiêm, chứ còn Phật nói kinh Bát Nhã này trong cái thời mà Phật vẫn còn chia ra làm ba, có tiểu thừa, có trung thừa, có đại thừa, còn có nhân thừa với thiên thừa nữa. Mãi đến thời Pháp Hoa Phật mới tuyên bố là tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật. Thế rồi Phật mới nói Lăng Nghiêm. Phật đi từ từ. Đây là đại thừa rồi, nhưng mà mới là gọi là gì, thủy giáo, nghĩa là mới bắt đầu. Rồi đến thời Pháp Hoa mới là trung thừa.
Cho nên ở đây ngài mới nói dùng ba chứ là pháp vô vi, chứ ngài đâu có nói mấy cái chuyện như lai tạng
như trong kinh đâu, phải không? Thì vì thế cho nên những cái việc mà Phật chưa có tuyên bố rõ ràng Bởi vì cái thời này nó chưa đến lúc. Vì vậy cho nên cái nghĩa của Phật nó khó. Cứ nói ngập ngừng, nói mà biết là nó không hiểu được. Cho nên Phật giống như là cái người ngập ngừng ở trong miệng, nói mà nửa rồi lại giữ lại. Là bởi vì cái ý của Phật thì muốn nói bộ Lăng Nghiêm, nhưng mà chưa tới thời cơ.
Cho nên học bắt đầu tới đây là thấy nó rối rồi, cứ không không rồi có rồi không.
Bà thầy, ở trong đây ngài giảng hai chữ hiền thánh, thì như hồi nãy thầy phân tích cho con, chữ thánh có nghĩa là mình chứng được cái quả vô vi đó thì gọi là thánh. Còn chữ hiền có nghĩa là thế nào bà thầy?
Thì đây cái nghĩa, cái câu ở đây thì rõ nghĩa rồi. Đều do pháp vô vi mà có sai biệt, rõ nghĩa rồi. Thế bây giờ muốn hỏi cái gì?
Bà thầy, con muốn hỏi chữ hiền đó bà thầy, chữ hiền có nghĩa là gì?
Chữ hiền có nghĩa là gì ạ?
Hiền nha. Yeah. Thì đấy, ở đây Phật nói minh bạch từ cái gì? Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng là ngôi hiền, nghĩa là sửa soạn, nghĩa là buông cái sanh diệt để vào cái vô sanh.
Dạ, con muốn thầy định nghĩa chữ hiền cho con á.
Thưa cô, thưa thầy, định nghĩa chữ hiền nghĩa là gì ạ?
Chính hiền, hiền là lành, là tốt, là buông được cái nguy hiểm, buông được cái địa ngục ngã quỷ bản sanh.
Yeah, dạ,
buông cái sanh tử mà trở về cái vô sanh.
Yeah.
Là hiền.
Còn kế tiếp cái phần của sư cô thưa cho con thưa thêm ạ. Dạ, ở đây á, ở đây ngài Đức Phật nói rằng là không có pháp nhất định tên là vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không có pháp nhất định mà Như Lai có thể nói. Tức là ngài bác cái phần là từ xưa giờ ngài nói là không có rồi đó.
Không phải, ngài không có bác thẳng cánh. Có mà lại không có, ở trong cái không có là vẫn có. Thế cho nên không có thể nói nhất định được.
Đây ngài tuyên bố thẳng là cũng không có pháp nhất định Như Lai có thể nói.
Đấy.
Tức là ngài bác.
Cho nên không nhất định được. Nó vốn có sẵn pháp thân rồi, bây giờ còn bảo nó tu cái gì? Thế nhưng mà rõ ràng vẫn có chuyện tu.
Không phải cái chữ có thể là thuộc về Đức Phật có thể nói, chứ không phải cái pháp mà như thầy giảng là cái pháp tu của mình.
Thì bởi vì cái pháp nó như thế cho nên Phật không thể nói thẳng cánh với cô là có hay là không. Không thể nhất định nói một bề được, mà nó bởi vì nó có nhiều khía cạnh.
Ý đó bà thầy, vì pháp Như Lai nói đều không thể chấp, không thể nói
đó. Chẳng phải pháp mà cũng chẳng phải không phải pháp. Thế cho nên phải dùng cái trí tuệ mà nhận, chứ không có chấp là lời nói được.
Là đại ý cái đoạn này á thầy, đại ý cái câu một phần đó là vì pháp Như Lai nói đều không thể chấp, không thể nói,
chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp.
Đại ý cái câu này là Phật không nói mình là...
Thì đấy, thì cho nên là Phật khuyên chúng mình bây giờ Phật nói một lời, mình đừng chấp cứng vào cái câu nói ấy, mà mình phải học nữa, biết nữa, nghĩ ngẫm nghĩ cho sâu, và thứ nhất là tu mà chứng để nhận ra.
Thì con xin lên, con xin nói lại cái ý mà không được với không nói đó thầy. Không được có nghĩa là không có cái pháp mà vô thượng chánh đẳng chánh giác con được, bởi vì vốn nó sẵn có rồi cho nên gọi là không được. Giảng vậy đúng không thầy?
Tất cả mình chỉ bàn về có hai cái câu ấy thôi.
Dạ, chữ không được có nghĩa là không có cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác con được, là bởi vì
đấy không được là bởi vì ai cũng có sẵn rồi, vô đắc.
Dạ.
Đấy. Cho nên là trong Bát Nhã Tâm Kinh nói không có trí, không có đắc. Tức là cái câu này.
Dạ. Còn cái chữ không nói là thầy.
Cái đấy bởi không nói tức là bởi vì cái pháp này nó không thật. Nó không phải là được hay là không được. Yeah. Cho nên Phật mới nói không nói. Yeah. Vì cái nói này, thầy vừa nói, cái âm thanh nó đã huyễn rồi.
Yeah.
mượn tạm, dùng tạm thôi chứ không phải là thật.
Vậy thì đúng như dùng cái tâm phan duyên mà để nhận pháp. Đây cũng vậy đó, Ngài dùng tuy không nói mà Ngài vẫn phải dùng lời nói để cho con hiểu cái chỗ không nói của Ngài.
Thế bây giờ con định hỏi cái gì? Con định nói cái gì?
Ý con nói Đức Phật của mình đó là Thầy. Ngài nói là Ngài không nói tất cả các pháp từ xưa giờ Ngài không nói. Nhưng mà rõ ràng Ngài đang nói để cho mình hiểu cái không nói của Ngài.
Thế cho nên trong cái không nó có, mà trong cái có nó không. Vì vậy Phật phải nói tới nói lui, nói khía cạnh này nói khía cạnh khác, để làm sao cho mình hiểu được thì thôi.